Với mật độ dân số gần 4.000 người trên 1 km vuông, Sài Gòn là thành phố có mật độ dân số lớn nhất cả nước, là thành phố có nhiều ngành nghề phát triển, đóng góp tổng thu ngân sách lớn nhất cả nước. Sài Gòn cũng là thành phố có lượng rác khổng lồ, hơn 8.000 tấn mỗi ngày, đến từ hơn 12 triệu dân sinh sống. Bên cạnh ý thức của nhiều người trong việc xả rác, một chính sách chung chưa tương xứng với mức độ độc hại do nghề nghiệp gây ra là những nguyên nhân chính đưa nghề móc cống ở Sài Gòn trở thành một trong những nghề đối mặt với tử thần. Kể về công việc của mình, ông Trần Thanh Long, một người làm nghề móc cống lâu năm, chia sẻ.
Mình xuống dưới là gặp như là đất, cát, là kim ống chích, biển chai, biển chành, rác, rến. Đó là giờ làm mình thì 7 giờ rưỡi, đến 11 giờ rưỡi nghỉ, ăn cơm. 12 mấy bắt đầu ra làm cho đến 4 giờ, 4 mấy rồi nghỉ. Rồi chiều thì đi trực, 4 mấy thì có mưa thì ra trực mưa.
Ông Nguyễn Văn Rượu, một thợ móc cống khác, chia sẻ.
Mà nói về mà chế độ thì chế độ của công ty đưa ra sẵn rồi. Thí dụ như em nghĩ mình làm được, mình làm đơn xin nghỉ thôi. Tự vì đơn vị của nó rồi mà. Anh làm được thì em làm được, đưa đơn nghỉ, nó không ép. Còn như tôi là con tôi lớn rồi, là nói chung là cũng tạm ổn. Chứ cách đây khoảng chừng 10 năm về trước là gia đình khó khăn. Tự vì lương là eo hẹp. Con đi học, rồi học thêm này kia nọ, đâu có đủ tiền đâu. Nếu mà lương mà tháng nào mà trễ là phải đi mượn tiền. Tại vì giao kèo công ty là từ 1 tây 5 tây là lương cuối, từ 15 tây đến 20 tây là lương ứng. Có tháng thì nó trễ là dứt khoát phải đi mượn tiền ăn rồi.
Ông Long cho biết thêm rằng, dù biết công việc của mình rất độc hại và dễ gặp phải nguy hiểm, nhưng ông và các bạn nghề của mình không còn lựa chọn nào khác. Bởi mặc dù Sài Gòn là mảnh đất màu mờ, có thể nuôi sống nhiều người, nhưng cũng là nơi đầu tiên chôn mất ai đó nếu họ không kịp lăn vòng theo bánh xe của nó. Nếu những người lao động tay chân khác chọn những nghề như hàng rong, xe ôm, bán nước, vé số, bốc hàng, thì nghề này lại chọn ông. Ban đầu chỉ là nhận lại công việc của những người móc cống đi trước, ở những nơi nguy hiểm, nơi họ không dám xuống. Dần dà, khi quen dần và cảm thấy nếu chịu khó làm, thì cũng có thu nhập để lo cho con cái ăn học. Ông và nhiều người tiếp tục theo nghề cho đến nay. Ông Nguyễn Văn Rượu chia sẻ thêm.
Khi mà đang thi công mà nạo vét hầm ga, thì lúc nó xuống thì mình cũng dỡ nắp ra 15 phút. Xuống có khi là 15 phút không chưa, cũng chưa đủ hết không khí nữa. Chưa có không khí nữa, tùy theo hầm sâu hay cả. Có lúc xuống dưới bị ngợp là đặt chạy lên. Làm thì không có người để quan sát, chỉ có tổ trưởng đứng trên thôi. Chỉ thật thì không. Quan sát viên cũng không có nữa. Anh em làm mà, thí dụ như là ý như bà bỏ con giữa chợ vậy đó. Coi như giao một tiếng đường nó làm. Mày làm được thôi. Làm được thì bị chặt lương. Còn mà nếu mà về nói về không khí với nó ngợp hơn ở trên. Nếu mà mùa mưa này trúng cái hầm mà nước ra vô thì đỡ một chút. Còn gặp mấy hầm mà ứ động mà nó ngứa. Người nó ngứa ngáy lắm. Về nhà ngứa ngày sau nó mục luôn á. Là coi như xuống hầm gai đó. Còn nói về mà tiêm với miễn chai đó là bị thường đứt tay chân là thường.
Kim tiêm, mảnh chai, rác thải độc hại, hóa chất. Không ai tránh gặp được những thứ này khi đã lội xuống cống và vớt rác thải. Những người thợ móc cống cho biết, mặc dù biết nguy hiểm là vậy, nhưng nhiều khi xuống dưới cống, họ buộc phải đi chân trần, tay không để bốc rác cho nhanh, bởi lượng rác thải quá lớn. Công việc thường ngày bắt đầu vào khoảng gần 8 giờ sáng. Sau khi lặn, lội để vớt rác thải, bùng từ dưới các ống cống lên. Người công nhân móc cống tắm sơ qua bằng các loại xà phòng đầm như nước rửa chén tẩy rửa để tẩy bớt chất bẩn và hóa chất từ dưới cống bám quanh người. Một người móc cống tệ, ngạn nêu tên chia sẻ.
Tẩy tắm để tẩy mùi cống, tại cống nó hôi, nó thúi lắm. Không tẩy nó đâu có hết anh.
Theo ông Rượu và nhiều công nhân khác chia sẻ, thì phải chuẩn bị tâm lý bởi mình không biết hôm nay sẽ gặp phải rác gì, có gì bất rác không. Bởi nghề của ông, bị thương hoặc nhiều khi bị bọc toàn thân do nước thải đầy hóa chất là chuyện không thể lường trước được. Nhất là những hôm phải móc những đoạn cống ở quanh chợ Kim Biên. Riêng các tuyến đường Huỳnh Tấn Phát, Cây Trâm, Lê Đức Thọ, những tuyến đường hay ngập của Sài Gòn. Ngoài việc khơi thông rác vào ban ngày, mỗi lúc trời mưa xuống, các công nhân móc cống còn phải luân phiên canh các ống cống để phòng cống bị tắc nghẽn vì rác thải khi nước ngập. Và nếu ngày thường, công việc suôn sẻ, thì họ có thể nghỉ lúc khoảng 4 giờ chiều sau khi mang rác thải và chất nạo vét được đi đổ. Thì vào những ngày nước ngập, nhiều khi phải trực cả đêm. Tuy công việc gian nan vậy, nhưng không khó để bắt gặp nụ cười trên môi của họ sau khi dùng tay áo bận quẹt mồ hôi. Và nếu hỏi họ mong ước điều gì, họ sẽ trả lời ngay rằng chỉ mong người dân ý thức hơn chút thôi, đừng thứ gì cũng thả xuống cống như vậy. Tội cho họ, bởi chọn cái nghề này, họ đã phải chấp nhận quá nhiều thứ rồi. Mặc dù đã được xếp vào ngành nghề độc hại, tuy nhiên, người làm nghề móc cống có vẻ như không nhận được điều đáng ra họ được nhận. Mức lương tối đa mà một người có thâm niên làm việc mấy chục năm, ở bậc lương cao nhất, cũng chỉ ở mức 8 đến 9 triệu đồng một tháng. và những trang bị máy móc cũng dần dà được lấy đi, để lại cho họ một công việc hoàn toàn bằng tay chân. Nói về trang bị lao động cũng như phúc lợi nhận được, ông Nguyễn Văn Rượu chia sẻ.
Nói về bảo hộ lao động thì phát là đủ rồi. Nhưng mà nói về mà hút cống mà hút trong lòng hầm á, hầm ga mà hầm đầu sâu quá, đúng ra nó có phải là máy thổi. Còn cái này là không có trang bị máy thổi, anh em là tự hút là ngợp chạy lên thôi. Đúng ra cái này là hầm sâu phải có máy thổi, đúng là trang bị vậy, còn cái này là nó thiếu. Cái lúc mà làm công trường á, cũng thấy mà đem ra vậy thôi, chứ thật sự là lúc mà thi công đó, anh giờ mà đâu có đâu. Đúng ra này thiếu máy thổi.
Ông Trần Thanh Long, một người làm nghề móc cổng lâu năm chia sẻ.
Con cái thì chú thì giờ nó lớn, nó đi làm, còn chú thì giờ ở nhà thuê. Nó vậy thôi, chú giờ đang ở nhà thuê. Trung bình khoảng 7 triệu mấy tiền cho bực. Chú thì ăn lương nữ thì chú 7 triệu, 7 triệu mấy. Còn tiền cho bực thôi. Còn sống thì anh em thì tự nhiên bây giờ mình làm ba cái gì đó độc hại thì được người được 2-3 chai dầu, rồi mười mấy hộp sữa đó vậy thôi à.
Ông Nguyễn Văn Rượu chia sẻ tiếp.
Ngày xưa các xe để nâng bùng có hết, là có máy đi nâng hết. Sau cái một thời gian cái ban giám đốc đổi giám đốc đi, giám đốc này lên là nói là làm xe là sai nguyên tắc, sợ bị phạt, cho nên là tháo dàn răng hết, không còn dàn nâng máy nữa, giờ chỉ còn nâng tay thôi. Đó là anh em hay phi nhau đổ đất lên đó, anh đó dạ anh ra anh coi cái anh Long anh đang đổ đất thấy cực khổ. Ngày xưa là có thùng xanh đó để xuống hai người rinh đó, là cái máy nó nâng đổ lên đó, là nó làm công việc nó nhẹ nhàng được chút. Còn bây giờ nó tháo máy luôn, tháo máy là nó là để máy trên xe đó, là nó bị sai nguyên tắc đó. Giờ anh giám đốc này anh nói là giờ làm vậy là xong tắc, anh tháo máy ra làm thủ công như sao giờ.
Thiết nghị đã đến lúc chính quyền thành phố Sài Gòn nên có những chính sách thanh sạch thành phố ngay lúc này, cũng như người dân nên tự ý thức về việc bảo vệ môi trường sống của mình, để mỗi ngày của người công nhân vệ sinh chỉ đơn thuần là làm xanh thành phố, chứ không hẳn phải đối mặt với tử thần. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.